chăm chiều, người thân người một đàn con chăm chiều. Ba ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre, ba ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, chờ nụ cười son và đồng quà ngon. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà.
Xin kính chào quý thính giả và thưa quý thính giả, sau đây là chương trình Góc vườn quê hương được nối kết hai miền Dallas và Houston. Và hôm nay trong chương trình này thì ông Đoàn Văn Bằng sẽ nói chuyện cùng quý vị. Và hôm nay chương trình sẽ không có được nhiều như những lần trước. Và bây giờ xin được kính chào ông Đoàn Văn Bằng ạ.
Dạ, thưa kính chào chị Kim Hoa, kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Hôm nay cô Thúy, cô lại mắc bệnh bất thường, thành thử ra tôi xin được thay thế cô ấy trong chương trình này. Và chương trình bây giờ được mở ra để cho quý vị khán giả có những thắc mắc hoặc là những câu hỏi gì thì tôi sẵn sàng, tôi biết cái gì thì tôi trả lời đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đoàn Văn Bằng rất là nhiều. Và bây giờ mời quý thính giả hai miền hoặc là ngay cả trên Internet cũng có thể gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Xin được mời quý thính giả đầu tiên ạ. Xin cho biết tên ạ. Vâng.
Dạ. Dạ thưa, chào anh ạ.
Dạ, con tên Minh đó chú.
Chào anh Minh. Rồi nhé, có câu hỏi gì không ạ?
Dạ, cho con hỏi mấy cái cây mà mình cây, con có cái cây quýt mà người ta cho nó có trồng hộp đó, cỡ chừng 3-4 năm rồi, những cái đó bao lâu nó mới có trái chú? Với lại cái thứ hai á là mấy cây bông hồng con trồng mà sao cái mùa mà lạnh đó thì nó qua tháng 2, tháng 3 nó rút, mà đến mùa này tự nhiên cái lá nó vàng thè hết trơn, nó vàng. Với lại mấy cây ớt á, cái lá nó cũng quắn là nó bị sao à chú?
À, trước hết là cái cây quýt thông thường á, nếu mà là cây quýt tangerine nó khác với cây satsuma, hai cây đó nó khác. Cái tangerine thông thường nó khoảng 4 năm nó có trái, còn tangerine khoảng 5 năm. Thì cái tangerine khoảng 3-4 năm có trái, còn cái Satsuma là cái người ta gọi là Camelusana. Đó thì nó cũng giống như quýt vậy thôi, nhưng mà nó chịu được lạnh hơn là tangerine rất nhiều. Cây tangerine nó chịu được khoảng 25 độ F, trong khi cây Satsuma chịu được 18 độ F. Tuy nhiên là nó khoảng ít nhất là khoảng 4-5 năm nó có trái. Và thì còn cái chuyện cái cây hoa hồng về tháng 2 á, nó đẹp nhưng mà bây giờ nó cái lá nó cứ lúng đúng mà nó úa ra. Thì cũng giống như lần trước khi tôi nói chuyện về hoa hồng, thì cái hoa hồng là một cái loại mà vương giả, cho nên là nó phải rất sạch sẽ, cái luống hồng nó rất sạch sẽ. Cũng giống như sau những cơn mưa là quý vị phải xịt phân rít liền, còn không á thì nó sẽ lúng đúng cái lá. Và hoa hồng không được tưới nước vào buổi chiều, có nghĩa là khi mặt trời lặn thì trên lá đã phải khô hết, và nhớ là phải giữ sạch sẽ. Và sau thường á, sau cơn mưa một cái người ta phải xịt thuốc thối cái phân rít để giữ được cho cái lá nó không bị úa, bị đốm. Nếu mà lá nó bị úa nó đốm, hoặc là những cái bông, cái cánh hoa nó rụng xuống hoặc lá nó rụng xuống nó còn tươi thì nó sẽ bị thối và nó lây lên cây, nó dần dần nó chết. Còn cây ớt cũng vậy, tôi nghĩ rằng là chắc là anh cái cây ớt anh chỉ có đào lên rồi anh bỏ xuống thôi, chứ anh không có trồng nó cao lên một chút. Vì vậy cho nên là trong những ngày tháng rồi nó mưa rất nhiều là nó bị úng nước, hoặc là trong cây ớt đó anh bỏ phân bò nó còn tươi, lấy từ trong bao ra và bỏ xuống lớp đất của nó là được như vậy thôi, không có gì khác. Và thường thường tất người ta nói là rau thì lên lúa, cây thì đánh vào vải, tới đất nó lên xong rồi đánh nó cao cao là người cứ tiêu về trồng mới được. Còn mà cứ tới cứ đào một cái lỗ rồi bỏ nó xuống chắc chắn là trước sau nó cũng chết. Rồi còn gì nữa không ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn ông và xin mời người kế tiếp.
Hello.
Xin cho biết tên ạ.
À, thưa chào ông Bằng với lại chào cô Kim Thoa. Tôi tên là Tân, tôi muốn hỏi thăm là tại sao cái cây hoa bougainville nó không có ra hoa, nó ra được một hai hoa xong rồi thôi, rồi nó ra rất nhiều lá. Xin ông vui lòng chỉ dẫn cho.
Dạ thưa, cây này chị trồng dưới đất hay chị trồng trong chậu chị?
Dạ thưa, trên chậu ạ.
À, như thế này, bây giờ có một cái cách hay nhất để chị làm nó ra hoa. Cây này là tại vì chị chăm nó quá, nó tốt thành thử nó không có ra hoa. Thì có cách như thế này, bây giờ chị để bừa nó đi, có nghĩa là không tha thiết thì cái chuyện cái cây đó nữa. Chị kiểu là khi nào nó thật khô thì mới tưới nước, và sau đó cỡ chừng 2 tuần chị để cho nó, nhiều khi nó khô nó rụng bớt lá đi, nó thoáng, hoặc là chị vặt bớt lá đi cho nó thoáng. Sau đó chị cắt gọn nó đều hết, cắt nó ngắn ngắn lại, rồi chị mới tưới nước, bón phân trở lại. Thì khi như vậy á, nó ra lọc mới, nó sẽ có hoa. Và cái cây hoa giấy đó là thường thường chỉ không được chăm sóc và phân bón nhiều quá, nó sẽ không ra hoa.
À, xin cảm ơn ông rất là nhiều.
Vâng.
Dạ vâng.
Chào ông ạ.
Dạ, xin mời người kế tiếp. Xin tôi cho biết tên ạ.
Dạ, hello.
Thưa bà, chúng tôi bị vang đấy, xin bà tắt radio.
Dạ, thưa anh Bằng, giờ cô Kim Thoa, tôi muốn hỏi là không biết là tại sao mà cái cây be với cây vít á, thì nó bị sâu ăn nhiều quá, thì không biết là xịt sâu vào khác nào và như thế nào ạ?
Dạ, cái lá nó quanh thẳng lại.
Dạ, cái lá là, dạ, nó hơi quanh quanh chút mà nó cứ, nó, cái cây be thì nó chết một, nó đốm đen rồi nó chết mấy cái cành là.
Dạ, thưa như này.
Dạ.
Khi bà trồng á, thì bà có trộn hẳn vào phân gà gì không thôi bà?
Không ạ.
Thường thường cái cây như này là cây quýt thì ở đang hát có thể trồng trong chậu được thôi, chứ trồng dưới đất thì chắc chắn là nó khó sống lắm, tại vì đa lát lạnh hơn quýt cần rất nhiều. Và như hồi nãy tôi mới nói là cây quýt nó gọi là tangerine thì nó chịu được khoảng 25 độ, 26 độ F là cùng.
Dạ không, cái đào đó mà anh Bằng ạ, cái đào là với cây tê.
Cây đào với lại cây lê. Và
dạ.
Chị có trồng cao hay không, hay là chị trồng thấp?
Dạ, trồng mấy năm rồi, 5-6 năm rồi mà nó thể tới mùa này thì nó ra lá, thì một số lá nó bị đốm đen rồi nó chết á. Rồi
dạ,
nó ra sạch thì
dạ,
bị
dạ.
Cái sâu gì ăn. Dạ.
Cái cây đào á, thì từ khi cho lúc nó ra hoa, từ khi mà bắt đầu thấy trái nó nhỏ đó, thì cứ trung bình ít nhất là 5 tuần lễ đầu, mỗi một tuần lễ chỉ xịt thuốc sâu một lần. Bằng không á, thì là những cái con nó tới nó kích vô cái trái đào á, nó chảy mủ ra và nó làm cho cái rồi nó bị bệnh, thành thử ra những cái lá nó bị đốm và nó bị bệnh phôi lá. Và cái trái của nó khi nó chảy nhựa ra nó sẽ hư, và một số con vi khuẩn khác nó tới ăn, nó làm cho cây hư. Thì thường thường khi mà cái trái nó bắt đầu nó nhỏ nhỏ rồi là chỉ xịt thuốc sâu cho nó từ cái gốc trở lên.
Rồi xịt ra bằng cái thuốc gì ạ?
Dạ, chỉ cứ ra chợ ở đây thì chỉ có thể ra ở như Walmart hoặc là Kmart hoặc là Home Depot, hoặc thì chỉ mua mấy cái thuốc gọi là thuộc trừ sâu á, ở đó nó có vẽ hình mấy con sâu hoặc mấy con ấy, thì chỉ ra đó chị hỏi thì họ sẽ chỉ cho chị.
Thì tại à, nhưng mà nó cao cao thì làm sao mà thịt ạ?
Dạ thưa, cây đào á thì hàng năm chị phải cắt phải tỉa cho nó thấp, không cho nó cao, để cho nó xòe ra. Thì cái nhà vườn chuyên nghiệp họ vẫn phải làm như vậy. Thì cây đào của mình cũng vậy, mình không có cho nó cao cao lắm mà chỉ khoảng 6 feet thôi. Đó, nó xòe ra thì ánh sáng nó chiếu vô. Thì cái cây đào hàng năm á, vào cuối tháng giêng, vào khoảng tháng giêng đó thì chỉ phải cắt nó đi. Đó, phải cắt nó hơi ngắn ngắn lại cho nó gọn lại thì cái trái của nó mới to, mới đẹp, mới thơm. Chỉ xịt thuốc á, nó mới đỡ tốn thuốc. Mà khi cái trái nó ra ít thì ăn thua cái cây nó mạnh ở gốc của nó, cái rễ của nó, thì cái trái đào nó mới to, nó phồng phao. Còn cái này thì tiết thì không cắt á, thì nó cái trái nó đã nhỏ mà chị cũng không kiểm soát được cả trái lẫn sâu.
Dạ. Vâng. À, như vậy cây be thì nó như thế nào, sao nó chết như một số cành tạm bắt ạ?
Thì cái nó cũng giống hệt như vậy thôi, tại vì không xịt thuốc, không không cắt tỉa thì cái cây nó cỗi lại, và nó không xịt thuốc thì nó dễ bị bệnh, nhưng nhiều khi nó độc từ cái thân cây ra. Vâng.
Dạ vâng ạ, xin. Dạ vâng.
Còn gì nữa không chị?
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn bà. Xin mời người kế tiếp.
Dạ, xin kính chào anh Bằng và chị Kim Khoa. Dạ, tôi tên là Bằng.
Vâng, dạ, chào anh Quân.
Vâng, thưa anh Bằng, anh có thể chỉ cho tôi cách làm sao mà chiết một cái cành cây đó, thưa anh?
Thưa cây gì cơ anh?
Dạ, chiết cái, giống như mình chiết cái cành cây lê đó anh. Bây giờ mình làm thế nào để mình chiết?
Ok, được rồi, tôi chỉ cho anh. Nhưng mà tôi đề nghị là nếu mà có thể được, anh ra anh uống cây mới thì có lý hơn. Tại vì cái cây mua cây mới thì chừng có hai mấy ba chục bạc ạ. Anh trồng xuống là có trái ngay mà nó to hơn. Còn cái cây chiết á, thì 3-4 năm sau anh mới đuổi kịp cái cây bỏ ra. Từ cái nguyên tắc chiết nó như thế này. Anh khoanh vỏ một cái khúc nào đó. Mà anh muốn thường thường á, là cái khúc này bán mộc thì nó dễ và dễ hơn. Anh khoanh vỏ chừng một cái đốt ngón tay, khoanh phía trên một cái dưới, rồi anh lột cái vỏ đó ra nhé. Anh lột cái vỏ đó ra, anh cạo cái phía mà da phía trên cái chỗ anh lột một chút siêu, lấy cái móng tay hoặc là lấy cái điện cào và xước làm chút. Rồi sau đó anh lấy cái bọc ni lông, anh đi chợ mà cái bọc ni lông trắng á, nhất là đi mua cá mua tôm thì cứ là người trăm như vậy, anh cuốn xung quanh cái phần dưới trước, sau đó anh mới lấy một ít có tinh soi cũng được, hoặc là cái rau biển thì nó dễ ra dễ nhất, anh thấm nước thì anh nắm cho nó chặt lại, cho nó ráo nước đi chút xíu, rồi anh mới dồn vô cái bọc ni lông đó. Sau đó thì anh lấy cái ni lông anh làm rất chặt nó lại và anh cột cái phía trên. Làm sao mà anh cột cho nó chắc, nó chặt. Khi mà cái anh có bó chặt thì nó mới ra rễ, còn anh bó lỏng thì nó không ra rễ. Rồi sau đó thì anh lấy cái giấy bạc anh quấn ở ngoài để anh che ánh sáng. Mới chừng 2 tháng rưỡi sau đó anh mở ra thì thấy rễ nó ra. Anh mở ra anh nhìn qua ni lông thì rễ nó chín rồi, thì lúc bây giờ anh cắt được. Và anh cắt
như vậy mình có cần chế cho nó ẩm không thưa anh?
Sao
cơ? Có cần lâu lâu tưới cho nó ẩm không ạ?
Không, khi mà anh cái đất, cái pot thì soi hoặc là cái rau biển đó, anh đã thấm nước nó đã ẩm và anh nắm cho nó chặt thì cho nó ẩm, nó giữ thành được. Anh khi mà anh quấn cái ni lông thì cái độ ẩm nó còn giữ lại ở đó, chứ không có nó không có bị mất đi, thì không cần phải tưới gì hết nhé.
Vâng, thêm một câu hỏi nữa là khi mà mình khoanh cái vỏ như vậy đó, mình có chừa là một chút xíu để cho nó nuôi cái cành hay không, hay là mình cứ khoanh thẳng 360 độ luôn?
Không, 360 độ chứ anh không có chừa lại một chút nào hết.
Vâng, cảm ơn anh Bằng rất nhiều ạ.
Dạ vâng, xin mời.
Khi mà nó mọc rễ rồi á thì anh làm ơn anh cắt ngắn cái cành nó lại nhé, để cho cái cành nó cao quá gió nó lay. Và anh để vào chỗ, anh khi mà anh sang cái chậu á thì anh phải bỏ vào cái chậu và anh để cái chỗ mát, đừng có ánh sáng direction.
Dạ vâng, xin mời người kế tiếp. Xin cho biết tên ạ. Hello.
Hello, dạ chào bà.
Hello, xin mời quý vị khác trên đường dây. Dạ 713-664-8002. Xin mời quý vị khác. Xin cho biết tên ạ.
Dạ chào cô. Chào chào ông.
Dạ chào anh.
Tân đó. Dạ tôi muốn hỏi ông, bị nhà tôi đất nó hẹp quá đâu, rồi tôi mấy cái trồng mấy cái rau thơm trong trong chậu thôi. Nhưng mà cái vâng. Cây rosemary đó của Mỹ để mà mình ướp chung gà cho nó thơm đâu, sao cây đó khó trồng không? Tôi trồng hết kỳ.
Cái ông nói lại cái cây đó ạ.
À? Cái rosemary đó.
Oh,
rosemary.
Dạ. Cái cây đó thì ở trong cái chậu ông đừng để nó nắng quá nhá. Và khi vào trồng, khi mà trồng cái loại pot soil thì tôi nghĩ là ông nên pha một chút đất thịt vào trong đó cho nó giữ được ẩm độ nhiều. Nếu mà trồng nguyên cái loại pot soil mà cái loại mà nó thoáng quá đó thì nó hay bị khô.
Dạ.
Yeah. Ông thử coi. Nếu tôi thấy cái cây đó thì nếu mà ông để nắng quá thì nó sẽ chết.
Dạ.
Yeah.
Thế đó còn tưới nước nhiều hàng ngày không?
Dạ, yeah, ông cũng phải tưới nước nhiều. Bởi vậy tôi mới nói là ông tham chí đất thịt để cho nó giữ được cái ẩm độ đều. Còn nếu mà ông để cái loại pot thịt soi mà nó thoáng quá đó thì nó mau héo và nó dễ chết.
Dạ.
Yeah.
Nó không chịu nắng lắm phải không?
Dạ, nó không chịu nắng lắm đâu.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Xin mời người kế tiếp.
Ôi dạ, con chào chú Đoàn. Dạ, chào cô Kim Thoa. Dạ, em tên Hùng, cháu tên Hùng. Dạ, cháu góp ý kiến là cái vụ mà chiếc cây đó. Là thì cháu thường làm á, tại vì khi mình muốn chiếc cái cây nào, giả sử mình tới nhà bạn, mình ở xe á, thì không lẽ bây giờ mình phải chiếc ra như chú chị á, thì đúng. Nhưng mà tình cờ mình đi tới nhà bạn mình ở xe đó thì cháu là cách này. Hãy mà cháu thấy cái cây nào mà họ của họ mà cháu bự cháu to mà cháu thích á, thì cháu chỉ cần cắt cái nhánh nhỏ thôi, khoảng chừng bằng một gang tay thôi hoặc là hơn một gang rưỡi thôi. Cái nhánh cái bề tròn nó đừng có bự quá. Rồi cháu mới dùng cái thuốc mà cái thuốc mọc rễ đó, thì cháu cắt cái nhánh đó là cắt theo kiểu 45 độ, phải càng xéo càng tốt để cho nó có cái bề mặt để nó hấp thụ cái thuốc. Thì cháu dùng cái thuốc rễ đó, cháu mới thấm vô cái nhánh mình vừa chặt, và cháu dùng cái củ khoai tây á thì cháu ra chợ mình mua đồng mấy củ đó, mình về cái mình chỉ cần mình đục cái lỗ mình ghi mấy cây đó vô, và mình lấy cái đó mình ngâm xuống nước nửa củ khoai tây thôi, và mình để trong mát, thì chỉ cần sau khoảng chừng 2 tuần hoặc là 4 tuần thì nó sẽ nảy một cái nụ khác, và lúc đó mình có thể mình bỏ vô cái chậu và mình ươm nó. Đó là cái cách mà cháu chiếc cây nếu mà cháu đi đâu qua xa đó. Dạ.
À, cảm ơn em. Cái đó cũng là rất hay, nhưng mà tại vì anh đó hỏi cách chiếc thì tôi đề nghị là đi mua thì nó nhanh hơn. Bởi vì cái đó nó không có bao nhiêu tiền, và khi mà mua đó thì nó còn giống hơn và cây nó mạnh hơn. Cái gì này nó giống cây mẹ như thế.
Dạ vâng. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ, xin mời người kế tiếp.
Hello, xin chào quý vị đến đài.
Chúng tôi hơi bị vang ạ, xin bà tắt radio.
Câu hỏi đó là tôi có một cái cây, mấy cây ăn trái mà sao nó cứ chết từng cành đó anh. Câu thứ nhất, và câu thứ hai là giờ cái cây mà tôi muốn kéo cái cành nó nằm ngang thì tháng nào mới kéo được anh?
Cái cây mà chị muốn kéo cái cành nó nằm ngang là cây gì chị?
Dạ cây lê mà lê thường thường với cái lê Nhật Bản đó anh.
Tự nhiên thế này, cái cành lê nó chỉ muốn kéo lúc nào cũng được, không có sao hết, tại vì nó không phải là cái muốn uốn theo cái dạng đó thì chỉ đóng cặp thì kéo nó xuống thôi, lúc nào cũng được. Còn cái cây nó kết từng cành là các cây có gì bệnh thì thử giống như hồi nãy tôi hướng dẫn chị kia là nhiều khi con sâu nó độc quá, nó độc cái cây, mình không có thịt thuốc, mình không có cái kè nó tới nơi tới chỗ thì là cây cái sâu nó đục cây của nó và cái thân nó sẽ chết dần dần. Thành thử
dạ, dạ đây cái thân nó không có chết, nhưng mà nó ra nhiều cành, anh là cứ thỉnh thoảng có một cành nó chết.
Dạ, thưa những cái cành hành đó nó bị bệnh thì cái cành nó mới chết, thì có khi sâu nó đục mà cái gì. Với lại có một phần này nữa là do cái bộ rễ của nó hư, là ở dưới đáy. Thành thử ra tôi cứ đề nghị là hàng năm á, phải cắt ngắn và cắt tưa. Đây là cái quan trọng nhất trong cái việc trồng cây. Thì riêng với cái nhà vườn chuyên nghiệp á, thì cứ 3 năm một lần, 4 năm một lần thì họ cho 25% họ cắt sâu xuống để cho cây nó trẻ lại. Còn cái hàng năm thì cũng cắt, nhưng mà cắt ngắn và cắt dây là tỉa ít mà thôi. Rồi chị cứ về thì làm vậy, thì hàng năm mà bắt buộc mình là chị phải thuốc sâu rồi. Tôi thấy đại đa số Việt Nam mình trồng cây á, là chẳng có bao giờ chị thuốc sâu trong cây.
Dạ, sẽ có bằng anh
ha. Dạ vâng, xin mời người kế tiếp.
Hello. Hello, dạ chào chú Bằng, chào chị Kim Thoa.
Vâng, chào cô.
Dạ, cho cháu hỏi, chỉ cho cháu có làm cách nào để mà chiết cái cây ngọc lan ra. Dạ.
Thưa, cái cây ngọc lan giống như hồi cũng chiết, giống như hồi nãy tôi chỉ vậy thôi. Cái cây ngọc lan thì cô cứ tiện, cô có lột vỏ bằng một đốt ngón tay rồi cô... mua cái rong biển đó khô đó, hình như là khoảng 2 đồng mấy một bọc như hôm thì cô hoặc các khu Việt Nam bán hết. Rồi về cô thấm nước, cô nhúng vào nước, cô nắm thật chặt cho nó ráo nước, rồi cô bỏ vào cái chỗ mà cô lột vỏ, rồi cô ní ni lông trong á, cô cuốn chặt lấy nó.
Mình cắt ra một đoạn xong mình lột cái vỏ hết ra, mình lột một đoạn thôi chứ.
Cô lột cái vỏ hết cái khoanh mà cô cắt á, cái chiều dài của cái vết cắt là khoảng chừng hai đốt, chừng một đốt ngón tay, rồi cô bó, cô quấn rong biển đó, cô bó thật chặt, cô lấy lên đường trong á, cô quấn lại, bởi vì cho cái hơi ẩm nó không có bay đi, nó không bị mất đi, và cô phải quấn thật chặt. Sau đó cô lấy giấy giấy nhôm đó, cô bọc phía ngoài để cho ánh sáng nó che, ánh sáng nó không chiếu vô.
Dạ có nghĩa là mình lột cái vỏ hết cái đoạn mình cắt, hay là chỉ lột một đoạn thôi rồi để một đoạn vỏ lại chứ?
Tôi nói cô lột hết cái chỗ đoạn
lột hết luôn lột. Ok, dạ
không có để lại một tí nào hết. Nếu cô để lại nó sẽ không có mập rồi.
Dạ con cảm ơn chú Bằng nhiều lắm. Dạ ok
được, chú xin được mời người kế tiếp.
Hello. Dạ, con xin chào bác Bằng. Con tính hỏi bác là sao nhà con trồng cái cây quýt á, cứ trái thì nó nhiều lắm, nhưng mà cái trái nó cứ chai đi, không có ăn được bác.
Cô có tưới nước đủ nó không? Vào tháng này trở đi là cô phải tưới nước đủ, mà nếu không là nó sẽ chai.
Dạ, tưới nước nó sáng tưới chiều tưới sau nó ra trái đầy hết á, mà nó cứ rớt xuống nó tét cái nứt của cái trái ra bác, nó cứ nứt ra.
Như vậy là cô tưới nước không có đủ, mặc dù cô tưới buổi sáng buổi chiều nhưng mà nó trồ nó tràn ra, nó nuôi cỏ hết chứ nó chưa có thấm xuống tận đáy.
Vậy là con phải thêm nước hả bác?
Như tôi hướng dẫn đó, hàng năm á, cô gọi là vuông gốc của nó, cô tới xung quanh gần phía đầu cành á, cô vuông vào gốc cho nó cao lên. Khi cô tưới xung quanh thành ra cái rãnh nó từng 6 inch á, thì khi cô tưới nước nó thấm xuống cái rãnh đó và nó thấm xuống để nó nuôi cây. Hoặc là bây giờ có cái cách hay nhất á, là cô kéo cái dây nước của cô đó ra cái gốc của nó đó. Cô mở cho tới khi mà nó chảy rất chậm, rất ít, thì cô sáng cô kéo vào đó, thì chiều cô kéo sang gốc cây khác. Cứ tuần lễ cô kéo qua, nếu vào tháng này trở đi thì tuần lễ cứ 2-3 lần nhá, thì nó mới xuống tới tận đáy, thì cái nước nó thôi, cái trái nó không bị nứt, khi nó có đủ nước thì nó không bị nứt.
Dạ.
Và cái trái nó mới phát triển được. Đấy,
dạ,
trong giao tục ngữ thì là nhất nước thì phân, mà nếu mà cô không có đủ nước thì cây nó không có trái, nhất là những cái cây có múi, mà khi cô tưới không đủ nước đó, thì gặp trời mưa 2-3 ngày liên tiếp cái múi nó phát triển, còn cái vỏ nó không có phát triển kịp thì nó sẽ bị tức.
Dạ, dạ, thì để con bắt đầu con tưới nước giống như bác nói vậy. Con cảm ơn bác nha bác. Dạ, chào bác.
Dạ vâng, xin mời người kế tiếp.
Thầy Lê An. Thầy Lê An. Con kính chào mấy người đang điều khiển trên này nói về vấn đề cây. Tôi kính chào anh Đoàn Bốn, tôi là Hồng Kông.
Thưa đây là ông Đoàn Văn Bằng ạ. Không phải ông Đoàn Bốn, ông Đoàn Văn Bằng đó thưa ông.
Tôi xin được hỏi mấy điều về vấn đề cây. Thứ nhất là cái cây bưởi của tôi năm nay nó ra rất là nhiều trái, nhưng mà nó cứ rớt từ từ, khoảng trên 100 trái. Thì không hiểu rằng nó cứ để cho nó rớt thì còn lại bao nhiêu thì nó sẽ được tốt bấy nhiêu, phải không ạ? Và có cần phải tưới nước ngay từ bây giờ hoặc là một tháng về trước không? Và tưới nước cho đến khi nào thì là chấm dứt? Và khi mà trái nó đã lớn rồi thì khoảng vào tháng nào thì là mình ăn được và mình lấy xuống? Chứ cây bưởi của tôi nó cháy to lắm, nó to bằng cái đầu, nhưng mà rất là ít nước, có khi nó khô nữa. Cái đó là cây bưởi. Còn đến cái cây táo mà năm nay nó ra bông quá, mà tôi đã tỉa từ tháng 2 rồi, mà bây giờ nó chỉ còn lại khoảng được mười mấy trái nhỏ bằng đầu ngón tay thôi. Và cây thứ ba là cái cây lê Nhật, lê Mỹ gì mà trái to trái cứng mà tại sao năm nay nó ra được có vài cái bông thôi, tôi cũng không hiểu là lý do làm sao. Mà tôi cũng vun trồng vun bón rồi cũng tưới nước, thì xin ông anh Bằng cho ý kiến ạ.
Thưa phải anh Hồng không ạ?
Dạ thưa đúng ạ, tôi là Hồng đây ạ.
Dạ chào anh. Cái cây bưởi nhớ với mấy cái táo tàu á, là năm nay thỉnh thoảng anh thấy có tuần lễ nó mưa liên tục cả tuần, và nhiều khi năm nay nó là cách đây chừng một tháng à, cái trận mưa năm nay nó nói là trong 500 năm mới có một trận mưa lớn như vậy. Thì tất cả các cái cây ăn trái anh Hồng ơi, tôi vẫn nói, thường vẫn nói rằng là trong thời gian nó ra hoa ra trái thì là nếu mà tưới nước nhiều hoặc nó bị mưa nhiều quá nó rụng thành thử. Và như tôi hướng dẫn là nếu mà nhiệt độ trong vòng 50 độ trở xuống á thì một tuần lễ hay 10 ngày tưới một lần. Khi nhiệt độ mà khoảng 60 độ trở lên tới 70 độ thì cứ 4-5 ngày tưới lần, mà khi nhiệt độ 70 trở lên thì cứ 3 ngày tưới lần. Mà nhiệt độ bắt đầu từ 80 trở lên, tức là lúc bây giờ cái trái nó cũng đã lớn bằng ngón chân cái rồi, thì cứ ngày nào anh tưới cũng được. Cây táo hay cây lê hoặc bất cứ cây gì cũng vậy. Và nhất là khi mà nhiệt độ mà về mùa hè mà nhiệt độ mà khoảng 90 độ trở lên thì nhất định ngày nào cũng phải tưới, mà tưới nó phải thấm xuống đất, chứ không phải tưới mà nó tràn ra rồi nó bốc hơi.
Vâng, xin được mời người kế tiếp 7136648002 trong một chương trình Góc Vườn Quê Hương hôm nay với ông Đoàn Văn Bằng. Xin mời quý vị khác ạ.
Dạ thưa chào bác Bằng. Dạ em tên là Doanh ạ. Dạ thưa bác Bằng, em muốn hỏi bác Bằng một câu hỏi về cái hoa mai tứ quý.
Dạ vâng.
Em có cái mai tứ quý, nhưng mà em không biết làm sao mà nó ra nụ quá là nhiều hôm Tết vừa rồi đó. Rồi sau đó thì nụ nó rụng hết trơn hết trọi. Em không biết tại sao. Thành ra em không biết là bằng cách nào để giữ cho cái mai tứ quý nó nở được đầy đủ với lại nó không bị rụng nụ. Dạ, thì cảm ơn bác Phạm.
Cây mai tứ quý của chị là mai Mỹ hay mai Việt Nam?
Dạ, mai Việt Nam ạ. Dạ, mai Việt Nam. Sau khi nó nở xong thì nó ra cái hoa màu đỏ đó thưa ạ.
Không, tại vì lý do là tôi hỏi như vậy là tại vì nó có hai loại. Loại mai tứ quý thì cái lá nó nhỏ. Còn mai tứ quý Việt Nam á, thì thường thường á, ít khi nó nở về mùa xuân. Phải tới lúc ấm ấm nó mới nở. Mai tứ quý Việt Nam thì cái bông nó ngửa lên trời. Và khi mà cái bông nó tàn thì nó cũng ra cái hộp đỏ đỏ. Còn cái mai tứ quý của Mỹ á, thì cái cánh, cái lá mai nó nhỏ lắm. Và khi nó nở bông thì nó chúi xuống đất. Cái mai tứ quý của Mỹ á, nó gọi là mai trưởng thơ. Tại vì nó có mùi hương chút xíu và nó e lệ, nó cúi xuống. Thì tôi muốn hỏi rõ như vậy.
Dạ, của mai mai của em là mai tứ quý Việt Nam. Dạ.
À, nó có cái này, khi mà chị trồng á, thì tôi nghĩ rằng là nó rụng như vậy á, là chị bỏ phân gì vậy? Chị có trồng phân bò và đất không vậy?
Dạ có, dạ. Nhưng mà sau khi hoa hoa nở nụ nhiều đó thì em tưới, thành thử là em không biết có phải vì nguyên nhân em tưới nó mà nó rụng nụ hay không, hay là không. Tại vì sau khi em nhặt lá xong hết rồi, nghĩa là không còn lá nữa thì nó ra nụ đẹp lắm, nhiều thiết bao nhiêu luôn thì sao, nhưng mà cuối cùng thì nó rụng hết trơn nụ. À, em không biết tại sao, tại em tưới nước nhiều quá hay là tại lý do gì.
Cái phân bò mà chị trộn vô phốt thì cho chị trồng á, nó có
dạ.
Một cái là tất cả các phân nó gọi là phân chuồng á,
dạ.
Khi chị mà chị trộn vô đất thì trồng gọi là lót gốc á.
Dạ em không có trộn phân chuồng, em dùng phân hóa học không à, dạ dùng phân phân hộp không à, dạ em dùng phân dạ. Hộp không, dạ.
Khi thứ hai nữa là khi cái phốt thì cho chị dùng á.
Dạ.
Nó có cái chất xơ quá nhiều, nó thoát cái rễ của nó. Và khi mà bắt đầu nó chỉ trồng qua một mùa, qua mùa sau á, mùa đầu tiên nó tốt lắm, nhưng mà qua mùa sau á là nó rất trở ngại, cái rễ của nó khô và cái bông của nó rụng. Chỉ nên thay đất, nhưng mà thay đất vào khoảng đầu mùa xuân thì có lý hơn, bây giờ thì hơi trễ rồi. Nó trời nó nóng nó tròn. Thì tôi nghĩ là sang năm chị nên vào vật mùa lạnh thì thay rễ đi, trong thời gian cây thay đất thì cây chị trộn sao cho nó có một tí đất thịt ở trong đó, 50% 50% đất thịt, 500 đất khi tôi nghĩ là chị xài cho phốt thì soi đó nó thoáng quá và khi cái rễ của nó khô lại.
Nhưng mà cái phốt của em ấy, nó vừa đúng với lại cái cây, thành thử là bây giờ cách nào mình lấy cái phốt ra mà cái cây nó không có bị chết vậy thưa anh Bằng?
Thì tôi nói với chị rằng là nếu chị thay vào cái thời kỳ cây nó ở nhiệt độ nó khoảng 50 độ là tốt nhất, và khi chị
dạ.
Thay chị để vào cái chỗ nó mát để cho cây nó không có bị nóng quá thì nó tốt.
Dạ.
Thì cái việc lều vỗ nó ra thì dễ, nếu mà rễ tôi nghĩ là khi mà chị lấy cái chậu ra thì thấy rằng cái đất của chị đó nó rở
dạ.
Ra như nó và cái rễ của nó thì nó bị động rễ rồi, nó bị cháy cái đầu ngọn rễ rồi.
Dạ, dạ. Cảm ơn bác Bằng.
Dạ vâng, thưa ông Bằng, có khi nào mà gió quá nó cũng bị rụng không thưa ông?
Dạ, thưa ông, gió quá nó cũng bị rụng, hoặc là nhiều khi nó khô quá nó bị rụng. Nhưng mà cái tôi nghĩ là cái mai của chị đó mà nó bị cái đất đó trồng không có đúng. Cho nên là cái rễ của nó nếu mùa đầu thì nó tốt lắm, qua đến mùa thứ hai là nó xảy ra tình trạng như vậy.
Vâng, xin mời người kế tiếp.
Có cái câu hỏi này, nếu mà trời mưa nhiều quá thì nước mưa nó có chất axit nhiều thì mình muốn làm cho cái cân bằng cái chất axit đó, mình phải mua cái gì để mình bỏ vô để mang để hạ cái chất axit trong nước mưa.
Ông tùy theo từng cây ông ạ, các ông trồng cây gì ạ?
Dạ, cái thường thường đó, nước mưa là nhiều quá thì trong nước mưa nó có khi mà mưa xuống thì chất axit nó nhiều thì tôi có cái đồ thử đất thì chất axit nó nhiều thì mình muốn giảm chất axit trong bò cách mà bọt tội mà nếu như cái pH
tôi xin nói ông cái này thì tôi xin biết chả nào biết cái chuyện này thì trả lời tôi không có rành với cái này nhé. Vâng, rồi xin lỗi ông.
Mà còn ví dụ mà mưa nhiều thì nó rụng, thường mưa nhiều quá thì cái bông mà nó đậu trái nó bị rụng.
Dạ, tôi chỉ biết rằng là trên nguyên tắc, tức là tôi có liên lạc với Viện Khảo cứu Kênh quả miền Nam Việt Nam, Viện Khảo như vùng Đồng Tháp, tức là khi đi ngang qua Trung Lương, ngay qua cái mặt trình 7 cây số thì tới viện đó. Cũng giống như tham khảo với Viện Khảo cứu Kênh quả miền Bắc Việt Nam ở đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội. Hay là ở Mỹ này nó có 4 hội nghiên cứu những cây ăn quả mà thuộc vùng nhiệt đới, tức là California, Redwood Tree, Arizona và Texas, Florida. Thì họ chỉ hướng dẫn lý do là nước nó nhiều quá, thành thử ra những cây mà trong ruột nó phát triển nhanh quá, cái vỏ nó không kịp phát triển. Đây là cái nguyên nhân chính tới 90% như vậy. Thì yếu tố thứ nhì nữa là cái công thức mà cái gen, cái kẽm, cái chất kẽm mà nó thiếu một chút xíu thì là nó dễ bị nứt. Thì ở Việt Nam á, tất cả các cái cây ăn quả, nhất là những nhà vườn cây, những loại cây có múi, mà nói chung là cây có múi, còn đặc biệt là cây bưởi, thì thường thường ở như nhà nông họ có ít, họ phải mua ni lông, họ phủ sẵn, tức là tới mùa đông đó họ che góc nó hết. Vì nếu mà trường hợp như về mùa đông mà nó còn có những cơn mưa bất thường ập xuống thì cây nó hút nước, nó phát triển đều thì nó không ra hoa ra trái, hoặc lúc nó ra hoa trái thì nó rụng.
Dạ vâng, 7136648002. Nếu quý vị còn câu hỏi gì, không biết ông Bằng đã có phải dạ vâng, 7136648002. Nếu quý vị còn câu hỏi gì liên quan đến việc trồng tỉa cái mảnh vườn của quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Xin mời người kế tiếp. Xin cho biết tên ạ.
Alo.
Dạ, vâng. Xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Chẳng hạn như là tôi có cái cây lê tàu đó anh, mà tại sao có con sâu gì mà nó ăn cả chết lá rồi chết cả cái cành luôn, là con sâu gì, mình có cái gì, có cái thuốc gì để mình trị đó không anh ạ?
Cái cây đó cái cây lê tàu thường thường người ta gọi là Engelke hoặc là Century hoặc là Apple Pack. Ok, thường thường tất cả các cây trái quý vị phải thuốc sâu cho nó ở ngoài Home Depot hoặc là mấy đất như Việt Nam cứ ra, nếu mà không có rành cho lắm thì ra mấy cái đất như Việt Nam họ có bán thuốc xịt mấy cái insect, thuốc còn là được trên kệ đó, thì là nó là thuốc thông thường, ai cũng có thể ra đó thấy mấy cái hình con sâu nó vẽ trên đó thì mua xịt, và ít nhất xịt 5 lần trong một năm, khoảng trong những ngày đầu mà nó ra trái thì cứ xịt.
Ồ, phải xịt trong một năm 5 lần lận anh? Dạ.
Ít nhất là 5 lần.
Ở nhất là 5 lần. Ờ, ok, ok. Cảm ơn anh Bằng, anh Đoàn nhiều ạ.
Dạ vâng, xin mời người kế tiếp. Dạ, xin cho biết tên.
Bà Thoa, cái anh Đoàn, anh Bằng, tôi muốn gọi lại nữa anh Bằng. Dạ, hồi nãy tôi hỏi anh mấy câu mà anh, tôi cũng không nghe, vậy như anh chưa trả lời, tôi bảo cái bưởi là nó có ra nhiều trái mà nó rụng. Và thì cứ để cho rụng hoặc là nó nhiều quá mình phải tỉa bớt đi trái, và khi nào thì tháng nào thì mình đúng một tháng nào thì mình có thể ăn được, tại vì cây bưởi này nó to trái, mà đến tháng 11, 12 mà tôi hái vào thì nó không có được có nước và nó bị chai, thì tôi không biết là tháng nào thì tôi hái vào sớm để tôi ăn. Và cái cây lê của tôi cũng lớn lắm rồi mà nó không có ra bông nhiều, và nhiều khi nó lại bị những con sâu gì nó cứ quặn lá lại, với cả những cây cam, cây quýt cũng vậy nữa. Và tôi có mua ít những cái thứ ở ngoài Home Depot mà nó có hình những con sâu bọ ấy, tôi xịt lên có khi bằng powder, có khi bằng spray, thì tôi hiểu có dùng cái đó có được hay không. Và nước thì tôi cứ tưới liên tục vào những cái cây bưởi đó, mà tại sao bưởi cũng không được có nước nhiều, là tôi anh Bằng.
Cây bưởi của anh trái tròn hả anh?
Trái bưởi, bưởi vàng, bưởi to như bưởi lòng đỏ.
Vâng, vâng. Cái cây bưởi đó thì bây giờ trước nhất là tôi trả lời cho anh như này, giống như hồi nãy á. Năm nay nó mưa nhiều lắm, thành thì nó rụng. Thế mà trong thời gian mà nó có hoa, cái trái nó còn nhỏ mà mưa nhiều chắc chắn là nó phải rụng. Rụng có khi nó rụng hết. Vừa mưa vừa gió, năm nay cái trận mưa năm nay nó quá lớn này, và cái tuần cách đây hơn tuần nó lại mưa một trận lớn nữa đó, thành thử ra không có cách đi được. Nếu mà anh muốn á thì người ta nói rằng cây thì nguồn gốc đó, thì anh cứ hàng năm mà anh tới xung quanh anh nguồn gốc nó rồi mà anh chắc ăn nhất là anh che nó để nó mưa nó thấm, không có thấm xuống gốc để cây nó không trái, nó không bị rụng.
nó thấm xuống tận đáy, nếu nó không có tràn đi. Nếu mà anh tưới nước mang tiếng là anh mà tưới nhiều nhưng mà nó tràn đi và nó bốc hơi, nó hơi cỏ hết đó thì nước mới thơ đủ thấm xuống gốc đó. Tôi xuống cái nước tôi ghi ở dưới Radio View á, họ trồng 3.000 mẫu cam thì họ thực hiện họ pump nước lên để trồng riêng ra riêng rằng họ pump lên cái tuần lễ họ thả ngập và giữ đó khoảng nửa tiếng đồng hồ cho nước đánh chạy xuống xuống thì nước lúc nào nó cũng đầy đủ hết. Khi mà nước nó đầy đủ á, như hồi nãy tôi nói là nếu mà anh nước nó không đầy đủ thì khi trời mưa nước nó thấm vô thì những cái cây có muối, hầu như hầu hết những cây có muối thì nó bị hút và tại vì nó không đủ nước, thành thử ra khi mà mưa nhiều cái nó hút nhiều quá mà cái vỏ nó không kịp phát triển thì nó sẽ bị nứt. Thì cây bưởi đó, cây bưởi tốt nhất là anh nếu mà anh để tháng 12 á, khoảng từ giữa tháng tới cuối tháng 12 anh hái là bưởi đó. Cây đó cây bưởi của anh á là cây Chandler, cái trái nó to nó tròn Chandler, cái màu ruột màu hồng.
Vô vàng vô đỏ.
Vâng. Đúng như vậy. Thì cái trái nó rất ngon. Thì anh hái vào tháng đó, nếu phải tưới đủ nước thì nó không có khô khô. Còn mấy cây lê cây đó là anh, nếu mà anh không có cái thuốc mà cây lê thì bây giờ tôi đề nghị rằng khi nào mà nó ra hoa thì anh cắt bớt cành nó ngắn lại để cho nó cây nó mạnh, nó trẻ. Cây mà anh không cắt, không tỉa, nó bị cối. Rồi anh cứ xịt thuốc thì anh phải xịt thuốc khi mà anh cắt á. Cành á, là nó có trái là bắt đầu anh xịt thuốc. Anh xịt liên tục 4-5 tuần như vậy. Còn nếu mà không á, thì nó cái con, những cái con sâu nó chích vô là con này nó nằm lây một kia. Anh biết là bộ nông nghiệp và nhất là California hồi cách đây mấy năm khi mà họ phát giác ra có hai con người Việt Nam họ đã sử dụng khoảng 4 tỷ mỹ kim để tìm cho tới khi nào không tìm ra một con ruồi nào khác. Tại vì mấy con ruồi nó chích vô thì hồi đó là lần đầu tiên mà người ta mang được trái cây nhãn này kia thì mấy cái trái nó thúi cho mấy con khi mang về đây thì là nó đẻ ra mấy con giòi mấy con ruồi. Thành thử nó phải xịt liên tục một tuần lễ như vậy cho tới khi nó không bắt được một con ruồi, nó gọi là con ruồi Việt Nam. Nó đi dọc từ miền Bắc như vậy, tại vì con đó nó chích vô là trái nó đi, cây nó cũng chết. Thành thử ra nếu mà cây mà anh trồng mà anh không xịt thuốc á, thì đương nhiên nó bị bệnh và nó chết. Đó.
Dạ vâng, xin được mời người. Dạ mời. Mời ông ạ. À.
Dạ, bởi vì cây mà anh xịt á, cái thuốc anh mua ngoài kệ, tức là thuốc vô dưỡng vô phạt nhiều hơn, cũng giống như thuốc tây mà anh mua ngoài kệ như vậy. Anh muốn mua thuốc mà nó tốt hơn, nó mạnh hơn thì anh phải có giấy của bác sĩ. Cũng giống như là anh muốn mà thuốc nó mạnh hơn thì anh phải đi anh em anh đi tên học hình như 1 hay 2 ngày gì đó thì nó mới cấp cho anh cái giấy phép để mua cái thuốc nó mạnh hơn.
Dạ vâng, xin được mời người kế tiếp. Vâng, xin cho biết tên.
Dạ, cô chú con tên Trang ạ. Con xin hỏi cô chú là cây cúc đại loa đó, hồi Tết mua thì nó đẹp sao bây giờ nó rụng hết rồi, bắt đầu nó ra thì nó ra cái nụ vàng rồi, nó hơi hé hé, bắt đầu thúi là sao hả chú?
Cái cây cúc khi dạ. Nếu mà cô mua rồi mà nó tàn thì ở đây đại đa số là 90% người ta bỏ, người ta giật đi. Còn cô muốn giữ lại á, khi mà bông nó tàn thì cô cắt nó cụt xuống để chỉnh hai đốt ngón tay thôi. Còn nếu mà cô cứ để cái cọng nó vậy, nó ra tiếp và kiểm dịch cái bông nó nhỏ lại. Và cô phải xịt thuốc thường xuyên, nhất là vào tháng này nó tháng nóng, nó dễ bị bệnh lắm. Cây cúc, cô thấy mấy cái cây mai lan cúc chút không? Là ở miền Bắc cái cây cúc khi ở đó lạnh thì nó dễ sống hơn ở miền Nam. Ở miền Nam người ta chơi cây mai với cây lan. Đấy, ở miền Bắc là cái cây trúc với cây cúc. Cây trúc nó cũng chịu được lạnh hơn là cây mai. Thành thử ra cái cặp mà mai lan cúc trúc nó đi đâu với nhau là cây trúc với cây cúc.
thành thử ra nếu mà nhiệt độ nó nóng một chút xíu, lý do là Tết chỉ có bán được cây cúc thôi, trong mùa này nó cúc nó hiếm lắm, tại vì rất khó trồng, là tại vì phải trồng ở trong green house, phải chạy hệ thống cooler, tức là hệ thống làm lạnh thì nó mới không có đủ tiền để mà chạy, thành thử ra mùa này nó nóng lắm. Nếu mà cô muốn sử dụng ở vườn cô đó, cô trồng để thấy thì cái bông nó nhỏ hơn chút xíu, là khi bông nó tàn cái cô cắt luôn ngay, cắt để chừng hai đốt ngón tay thì nó lên, và cô phải xịt thuốc thường xuyên.
Dạ vâng, xin được mời người kế tiếp.
Dạ, kính chào ông bạn và kính chào cô Kim Thoa. Tôi tên là Thắng. Dạ, tôi xin có cái ý kiến không biết đúng không, đối với cái quý ông hồi nãy hỏi về cái đất acid thì làm thế nào cho nó trung hòa lại. Thì bác bạn cũng trả lời rất, bác bạn trả lời thì con đồng ý lắm, tức là tùy loại cây, có loại cây nó thích cái đất acid, có loại cây nó thích cái đất trung hòa, và có cái loại cây nó thích cái đất mà kiềm. Cho nên trước hết là mình phải tìm hiểu coi cái cây mình muốn trồng nó thuộc cái đất gì. Nếu mà nó thích cái đất acid thì mình không cần phải cải tạo đất. Còn bây giờ trường hợp mà cái câu hỏi tổng quát là bây giờ đất acid tôi muốn cho nó trung hòa thì làm cách nào? Thì có, tôi đang không trồng cây nhưng mà tôi nhớ hồi bên Việt Nam đó, thì mua vôi để mà bón. Nhưng mà phải để ý là vôi có hai loại. Thứ nhất là vôi sống, tức là đá vôi. Thứ hai là vôi nó đã ngậm nước rồi. Mình phải bón cái vôi nó đã ngậm nước rồi. Nếu mình bón cái loại đá vôi, tức là vôi sống, nó sẽ chết cây tại nó nóng lắm. Ví dụ bên Việt Nam, người ta hà tiện, người ta không có mua cái vôi mà người ta đã làm sẵn. Để mà quét nhà, người ta mua những cái đá vôi cục cục. Người ta về, người ta bỏ trong những cái thùng tô, người ta ngâm nước, nó sủi bọt lên, chứng tỏ nó rất là nóng. Ta tâm độ hơn, nó cháy luôn cái cây. Ta ngâm như vậy cả mấy ngày để cho nó ngậm nước thì nó nguội, rồi người ta mới quét nhà. Như vậy là từ đá vôi sống nó biến thành vôi ngậm nước. Thì muốn trung hòa đất thì phải bón cái vôi nó đã ngậm nước. Cho nên phải cẩn thận. Và khi mà hà tiện mua cái đá vôi sống mà về ngâm trong cái thùng tono, thùng lớn, container để cho nó ngậm nước mấy ngày thì phải coi chừng nguy hiểm. Quý vị khác không biết, đúng tay vào coi chừng trái tay. Còn có thể bên Mỹ này thì con không biết, nhưng có thể ra hỏi ở mấy tiệm đó, hỏi có cái loại vôi người ta đã làm sẵn để mà trồng cây đó, thì chính cái vôi đó nó sẽ làm trung hòa đất. Và cứ bón từ từ rồi mình lại dùng cái dụng cụ để mình đo, để đến khi nào nó cỡ cái trung hòa là số 7 là mình thấy ok được rồi. Bây giờ nếu còn thì giờ thì con kính hỏi bắt bằng một câu á, nhà người bạn con nó có một đám hoa hồng thì nó cắt đầu tháng 2, nó cắt ngang hết thì nó ra bông đồng loạt rất là đẹp, nhưng mà sau đó thì cái lượt bông đồng loạt nó tàn, thì giờ mạnh thằng nào ra, nó ra lẻ tẻ. Như vậy câu hỏi là sau khi nó ra đồng loạt mà nó tàn rồi đó, mình lại muốn nó ra đồng loạt, như vậy mình cứ phải cắt cho nó ra đồng loạt, rồi đến khi nó tàn thì mình lại cắt nữa cho nó ra đồng loạt. Có phải như vậy là đúng không, kính thưa bác bạn?
À, cảm ơn anh đã góp ý. À, thì bây giờ như thế này, khi nói về cái phân vôi, thì ở bên này nó có cái công thức NPK, NPK ở Việt Nam gọi là phân kali, thì đó là cái phân vôi. Đúng ra thì cái phân vôi ở trong ca dao hoặc tục ngữ người ta nói rằng là cây nào thì đất đấy, địa phương kêu là tùy theo phong thổ mà trồng. Thì nhưng mà ở đây tại vì mình không có quyền lựa chọn phong thổ, cái chương trình gọi là góc vườn quê hương, mình trồng đủ mọi loài cây mà mình thấy về góc vườn quê hương. Thì như hồi nãy thì anh nói thì mình cảm ơn anh nhiều, tại vì tôi không phải là chuyên viên, tôi vẫn cho. Thì cái thay thế cái vôi đó thì ở đây nó gọi là cái phân kali, cái tiếng Mỹ là potassium, là phân vôi. Tuy nhiên cái phân vôi mình không lạm dụng nó, tại chỉ khi nào cần thiết mình mới sử dụng nó thôi. Còn nếu mình sử dụng nó thì cái đất nó sẽ bị hoại, gọi là đất nó bị lão hóa, bị chai lại. Thành thử và tôi không biết, tôi không phải chuyên viên, nhưng mà hồi khoa học lớp 12, lớp 11, 12 ở Việt Nam thì cái chất gôi nó dễ bị lão hóa, nó làm cho đất bị lão hóa, thành thử ra cứ người ta cứ phải cải tạo đất hoặc chỉ sử dụng hoặc là dùng luôn canh cái thời gian này trồng cái loại này, rồi chờ mấy tháng sau hoặc là mùa sau là dùng một loại cây, trồng một loại cây khác để cho đất nó không có bị cỗi. Rồi cái hoa hồng, trở lại cái vấn đề hoa hồng thì thường thì hàng năm á, vào khoảng tháng giêng thì người ta cắt bằng xuống như là cây mới trồng, và sau khi tại vì ở đây á, là mình liền thôi, mình trồng thôi, vì khí hậu qua bắt đầu từ tháng 4 trở đi nó nóng lắm, thành thử ra nó rất khó lòng mà thích hợp cho hoa hồng. À, tuy nhiên mình cũng có thể ở nhà tôi á, thì tôi trồng khoảng chừng 60 cây cho nó đỡ nghiện, thành thử ra khi mà bông nó tàn là cái cắt xuống.
Dạ vâng.
Và mình sử dụng hai loại phân hồn. Nếu mà loại phân 3 tháng thì cứ khoảng 3 tháng mình cho nó một lần ở dưới gốc, và hàng tuần mình phải sử dụng phân xanh, tức là phân nước mình tưới cho nó, thì cây nó mạnh và bông nó tàn một cái á, bông nó gần tàn một cái là cắt ngay xuống. Thì như vậy là mình sẽ có bông liên tục, nó không có đều như đợt đầu tiên nhưng mà nó cũng khá dày bông. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Và chúng ta đã hết giờ, thành ra mời ông Bằng đúc kết.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa đã cho tôi nói chuyện trong chương trình này với quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả cả hai miền miền Đà Lạt và miền Thiên Tân, cũng như khán giả trên Internet toàn cầu. Và xin kính chúc mọi người trong cái tuần lễ tới này mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bằng nhiều. Dạ vâng, và chúc ông nhiều sức khỏe, và cảm ơn quý thính giả.
Alpha Return có chương trình Private Lender cho vay dễ dàng, có nhiều dry clean, washeria, shopping lợi.
Hội bổ trợ du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ, nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học.